Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung, khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên. Chúng con chân thành cảm tạ sự chiếu cố, giúp đỡ thương yêu của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con trong 3 ngày ở đây. Và cũng như chúng con cũng cảm ơn tất cả sự đóng góp của bạn đạo khắp nơi để tạo một sự ổn định trật tự của khóa sống chung. Và nhất là sự bỏ công, hy sinh đã cho của các ban nhà bếp và các anh chị em tu sinh tại Thiền viện Vĩ Kiên đã cho tất cả chúng con có được những bữa cơm thanh nhẹ, dưỡng sinh và đầy đủ sức khỏe để giúp cho những cái buổi thiền được tốt lành. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi, đây mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quang chiếu và ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Xin đa tạ.
Ba ngày sống chung, nhưng mà sự tri giác của mọi người tự tìm thấy, triền miên khai mở, rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sống động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ. Ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là đã khác rồi. Thấy trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình, nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đồ tâm linh, hòa hợp với tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đã thực hành, đi từ bước một để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, không nhiều thì ít. Chúng ta thấy vui, có nhiều người ra đi, chiều mến thiền viện, chiều mến bản đạo. Đó là do cái tâm thức được khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được một phần nào. Phần hồn nó thúc đẩy như vậy để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tới vô cùng thanh nhẹ, mới cảm thức cái nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi. Cứ đi mãi như vậy, kiên trì, nhịn nhục lầm lì tu tiến, thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy Thiền viện Vĩ Kiên mấy cái cây thông, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp. Và nó khuyến khích chúng ta, đứng gần nó chúng ta thấy phải cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa. Dù trước xuống, mưa rơ cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi, sự kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui hợp trong mấy ngày, có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn đã hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn, nắm nguyên lý đó mà thực hành. Và giữ cái nề nếp rõ rệt, chúng ta là người tu. Không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên, biết đời, là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát ly con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh, thân đẹp của cô gái cũng không muốn gia bày tại thế gian, muốn giữ tâm tiến hóa là tu, tìm một cái cõi thanh cao, hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi, là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chính chúng ta. Tương lai dù có bỏ xác nên nó phần hồn cũng biết đường đi và không có bị lạc đường. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn đã nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. Và với chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái gốc chúng ta là từ tài thanh, đại thanh tịnh, ban chiếu xuống thế gian từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém, học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người tu. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắt thép cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thu hút ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần thì trễ mấy sáu bảy chục năm, đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay bố chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm, gọt cho sạch, để lúc ra đi phản phát thành nhẹ và không có bị lệ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Xác phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, phải giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng. Hôm nay hôm cho các bạn không nhiều thì ít, cũng có những một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, thì có gì có thể nghiên cứu với tôi trong lúc có sự hiện diện tôi tại đây. Đấy, các bạn nào muốn cứ việc hỏi đi.
Xin có các bác anh chị nào không? Mời anh Vinh.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể của lực vị thiền hữu. Hôm nay có câu hỏi, con xin hỏi thầy, nghe thầy minh giảng. Thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện? Con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy chân và tay chân nhất phần ngứa ngáy nhiều hơn. Xin được thầy minh giảng cho chúng con.
Nhất ngứa ngáy, cái đó chúng ta cũng nhiều khi nhất và ngứa ngáy cũng do độc tố từ trong gan phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, nhiều giờ, một ngày ba buổi là rất nhiều, tụ tập tới đây. Chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tu là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút ngứa ngay ra rồi nó sẽ hết. Không có sao đâu.
Cảm ơn thầy.
Chứ có ai có gì xin hỏi nó không? Hiền đó, em
ạ. Trước hết con xin cảm ơn thầy đã mấy hôm nay con nhờ lên thiền viện bí kiên, nhờ lên con nhờ sự giúp đỡ của thầy là gặp hàng đạo. Con đã thử mình tìm hiểu được thế nào là tâm, là xác. Như thầy nói, thường nói là theo con nghĩ, không biết phải không thầy, là thâm là cũng như mình không thấy, nhưng sự đặc lập cái đó mới là trường cũ. Còn xác mình thấy chặt chặt nó đẹp như thế nào, nhưng mà nó vẫn là thế, chừng mình chết là vẫn như không, cho nên gọi là không, trong không là có là như vậy.
Đúng rồi vậy.
Giờ còn nếu mà mình tâm mình hướng vào mình hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Bởi vì mình, nếu mình hướng về thể xác bên ngoài, hiện vật cảnh bên ngoài, thì mình chỉ biết những cái giả dối thì không bao giờ nó chỉ chấn động mình, nó là nhiệt tà. Còn trong khi tâm mình không thấy nhưng mà nó rất là thanh tịnh, như thầy nói, nhờ có thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì theo con nghĩ thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt trong cái trí của mình. Nhờ nó sẽ nhờ nghĩ mình có thể phân tách suy xét rõ ràng cũng như nhận xét hiểu, tìm hiểu để học hỏi tiến chuyển thêm. Đó là phần cảm tưởng của con trong việc khóa học này.
Con hiểu được cái nguyên lý đó là cứ nắm đó mà đi tới, rồi sang năm nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Ban đầu thì mỗi năm, mỗi tháng, rồi sau nó mỗi giờ. Tới lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều hơn.
Dạ con cũng có vài câu hỏi xin hỏi thầy. Là thầy thường nhắc là nếu mấy người chăm chú mà tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy nếu như vậy đúng thì tại sao mình phải còn có những câu hỏi như vậy? Để làm gì thôi?
Những cuộc họp là để nhắc nhở, vì người tu ở Gia Cang luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết quá nhiều. Nó có cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết chính nó, thay vì không cần thiết, nó cũng vơ đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến của chính nó.
Dạ, còn câu hỏi là công văn hôm qua và hôm trước nghe con nghe lại thầy nói là cũng như là mấy người tu tiến đó, thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu tiến đó, mình không tin mình mới tiến nữa.
Không có gì.
Mình tu mấy người tu cao thì không có tin mình. Nếu mà tin mình thì mình sẽ không tiến.
Không tin mình thì mình mới tiến tới vô cùng.
Dạ.
Nếu tin mình ở chỗ đó.
Tại sao?
Chứ những người tin mình, tôi đắc đạo rồi. Thằng kia nó ngu, tôi phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó, là mình bị giới hạn, rồi mình tự đi xuống kêu hạ từng cộng tác. Có hay cách mấy, mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích. Đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Đó là nói về mặt tin mà không tin tà. Còn nếu mà mặt mình tin mà tin về tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng á, thì mình nên tin không thầy? Như con
không tin.
Cũng như con tin là tâm, con thầy nói
không thầy. Tin. Không tin mới tới vô cùng. Mình thấy mình dốt mình mới chịu học.
Và nếu mình không tin thì mình sẽ học thầy. Mình không tin mình nghĩ như vậy là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc nghĩ mình tin, nhờ thầy nói gì là đúng. Có lý do gì?
Không tin, tin nó đứt cái mình đương phát triển, mình thấy chưa đủ. Mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩa
bởi vì mình tu là vô cùng, mình tin nơi tôi đây, bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin, tức là tin.
Đi nữa.
Thầy nghĩa là tự tin là tự kêu thôi thầy, chứ không phải tin.
Tự kêu, tự tu, tự tiến.
À.
Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên nó không tin à. Chắc gì mà sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, chứ sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nó nói ra. Rồi từ đó nó sẽ phát triển được. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cỡ mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cỡ mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật còn từ bi hơn nữa. Thì nó cũng không tin khả năng của nó, nó phải tu nữa. Nếu nó tin nó không chịu tu đâu. Nó không tin cái khả năng đó nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, nhờ pháp này nó biết thì nó phải giữ pháp này nó đi tới nữa. Thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, không tiến được. Một người giỏi còn một người giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông bất xưa ông đánh hai cái người ta ngã rồi. Nhưng mà bữa sau cũng có người thì người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiến được. Thì cho chúng ta là đúng, tự nhiên không có tiến. Đâu cần tu, nếu cho đúng không cần tu. Chuyện người ta thoát rồi ở cõi đó cũng còn làm việc nữa mà. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà. Ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma lừa biến nó tăng gọc, không phát triển.
tai hại vô cùng.
À, còn câu hỏi kế tiếp là thầy vừa hôm thầy trước đó một ngày đó thầy có nói là ráng chúng con nên ráng tu để về kịp. Nếu không ráng tu thì không về kịp như thế, kịp cái gì thầy?
Không cứ có phải kịp. Cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý của cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Còn chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được mới buồn. Rồi chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bồ đầu là cái điển quang của chúng ta nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Cảm ơn thầy. Con muốn nói thằng chó thôi là con nhờ kỳ này con đi con mới giác ngộ được thầy là người vĩ đại đã thiền quán trên những cái siêu pháp để hiểu, và mặc dù mình có thể đi lên trời hưởng thụ viên hoặc là thăng cao nhưng mà thầy đã bỏ chuyện đó và vào thầy giúp dân mọi giới để họ cùng tiến, đó là việc con rất cảm tạ. Dạ,
trước mặt con thì thầy cũng như con, mắt mũi tai miệng, mà thầy được khai mở bên trong, thầy cũng không tin. Nhờ không tin, thầy mới được an vui, thì mỗi năm mới khỏe mạnh. Vì nhờ sự không tin mới cố công học hành, học hỏi từ đời lẫn đạo, mới đúc kết thành một chân lý để hướng độ những người muốn đi tới thay vì rụt lùi.
Thì có ai còn câu hỏi? Thiền, anh giáo, mời anh giáo.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Thầy, sau thời gian tu tập thì con những cái phương cách mà đi về trời thầy đã chỉ cho con rồi, thành thử ra con cũng không có cái gì mà hỏi về hành pháp. Nhưng mà nếu thầy cho phép con hỏi chuyện đời chút xíu vậy thôi.
Cứ hỏi.
Dạ thưa thầy nha. Sáu cái luân xa phải là giao điểm giữa vía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu cái luân xa thì mình có cái chuyện gì xảy ra?
Sáu luân xa là lục tâm. Mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó là nó giao điểm quán thông đời và đạo, hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Thầy câu hỏi kế tiếp. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó sẽ luyện cho đến khi mà mở ra được 6 cái luân xa, xong rồi mới dẫn điển lên từ cái xương sống mình lên trên Hà Lạc Thành. Còn mình không có luyện 6 luân xa, mình dẫn điển thẳng từ xương sống lên Hà Lạc Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai?
Tu tắc là đi vô điển là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nghiệm rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điển mà chúng ta hấp thụ trong cơ tạng, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh, ánh quang, ánh linh quang tiến hóa đi lên. Lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Chứ còn nói tu cái này rồi qua cái kia, mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại tu lôi thôi đâu có tiếng, tu tu ngay thẳng một con đường như vậy. Sự thật chúng ta nháy mắt được cũng nhờ điển. Không có điển không có nói năng được. Nhịn đói 7 ngày nói không ra tiếng. Đấy không? Cái vũ trụ quang ban chiếu cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quang mới rút tiếng cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác đương hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quang mà sống. Chúng ta hành đây là trong tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ. Đi thẳng chứ không phải đi tắt. người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, chứ đúng đường nó phải tu như vậy là đúng. Anh ăn điển, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là tắt. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời. Họ lấy cái gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điển năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điển năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phần hồn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt, minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Dạ thưa các ông thầy, còn câu hỏi này con chắc thầy đầy con quá. Dạ thưa thầy, con cũng biết là phép thần thông là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo của con đây, như con đây cũng có phép thần thông. Mà con không biết phép thần thông là cái gì, thầy có thể giảng dùm cho con phép thần thông với lại...
Thần thông, lòng cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác. Thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông, mình biết chuyện mình. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy, nó thông rồi, thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh rồi, mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến thân.
Các ông thầy, còn câu chót mà con hỏi về cá nhân con á. Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ, thì cái tạng nào của con sẽ mở ra trước?
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ, thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trung tim chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó cạn, nó tối, nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lần lần đi tới chỗ cái sáng, nó mở chỗ đó trước. Nhờ cái soi hồn, nó mở cái đó trước thì. Được từ cái đó mà thông rồi, thì trung tim bộ đầu sẽ thông, nó là tự động.
Yeah.
Sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những cái lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái này mình không hiểu mà tại sao trong này mình tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt. À, thì mình giao cảm được cái thanh quang ở bên trên. Dùng điển từ bi của chư Phật chiêu độ mình rồi, không có sợ, cứ nhắm đường đó mà đi, không có sai. Mà đừng có nghe người ta nói này, nói kia, nói nọ, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô, mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời theo đi ra, mình bị, mình đang đi vô là cứ đi vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Con nó còn câu hỏi nữa. Thưa thầy, khi con có nhiều bạn đạo hỏi con là khi nào mà biết mình đã đạt đến vô biệt niệm, thì con thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói nhớ niệm Phật, thì con nhớ là trong đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Thưa thầy giảng cho con nghe rồi.
Vô biệt niệm, ban đầu niệm, thường niệm, niệm là chúng ta co lưỡi rằng rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật, ban đầu đã niệm mới khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy, nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm, nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu rồi. Nó sang suốt rồi, nó hội tụ cái nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên mình cách nghĩa được. Nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Thưa cảm ơn thầy.
Có gì?
Dạ con còn câu hỏi, con cứ câu hỏi chót qua thôi.
Tại chúng làm tới đi, giáo ít hỏi lắm. Mấy năm hỏi lần hỏi cho nhiều quá.
Dạ thưa thầy, khi mà mở ngay chỗ này, tức là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy phải mở huệ tâm trước, Bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á. Thành ra thì theo con nghĩ thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn.
Mình đem cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy cái tâm nó mới phát. Đó, anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. À, chúng ta thấy, chúng ta như ngồi, chúng ta thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nọ, nhảy xuống cứu được. Tức khắc, cái tâm của mình.
Do vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước khi huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Dạ. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Dạ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình ở chỗ đó rồi.
Dạ, thầy cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn đạo, làm phiền bạn đạo quá.
Thiền, xin mời thầy. Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tôn Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tu đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ. Đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi. Kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết rồi. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, nắm viết viết không kịp. Từ cái đùng đùng đó là cái đau nó nhẹ lên. Thế sáng là nắm viết viết, lượm cái giấy mà giấy đã gói đồ đó, viết trong đó, chứ không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà, mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa. Chạy lượm như miếng rác vậy, viết vô, rồi đi chạy thẳng xuống Tư, mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này, tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được. Làm được mấy câu thơ này, mà đắp càng nào, ngày càng thấm thiết. Rồi đem xuống ông mới dẫn đi, ông Cao Minh Điền Sư. Cũng miếng giấy rách, không có gì, miếng giấy gói đồ đó. Rồi đem tới ông Cao Minh Điền Sư, ông ấy, nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi thầy Tư, cố gắng theo thầy Tư tu đi. Nói bao nhiêu đó, ông không có nói nữa, ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy, từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó, ba mấy tuổi, thầy... từ 33 đi tu,
dạ.
Rồi tới đó 7-8 tháng.
Dạ. Thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày như giờ.
Thầy con muốn có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không thầy?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đó. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà chi kiến được tâm thức của tôi tự hành và tiếp tục hành và hành tới vô cùng tận. Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy, nhưng mà con cũng không có hiểu rõ. Xin thầy giải thích từng chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên. Mình làm cái gì, cái óc con người muốn làm cho đẹp, cho tốt. Làm một bữa ăn cũng cho đẹp, cho tốt. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta. Ta thấy cũng chua ngọt công khúc. Không phải mà đều đều như người mua, cũng có sự khó khăn, lòng sao xuyến. Sơn tinh thủy tú luân phương hiện, đầu óc chúng ta thấy những là cảnh đẹp, mơ mộng trong cảnh đẹp, người thế gian ai cũng vậy. Thở vẽ hồn thơ giáo ý nguyện, lúc đó tôi nhìn hình của Đức Phật, 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình làm. xây dựng ngày kia sở tợ
thấu truyền,
thấu truyền sẽ thấu truyền, xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền, từ từ trên xuống dưới nó sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây, mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ, tôi đọc trên đọc xuống cũng được, mà tự đọc ngang từ câu cũng được, thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này, do cái sự dày công tu tiến. Tôi bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên, giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ thì cái ấp nó quân bình, lúc đó nó sang suốt mà nó viết ra tất cả cái nguyên lý của tiểu thiên địa sẵn có cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên.
Yeah.
Nhớ hoài, làm bao nhiêu thơ quên mà cái bài đó không bao giờ quên.
Yeah.
Con cũng vậy thầy, con cũng biết nhiều bài hát nhưng mà chỉ có nhớ có bài của thầy thôi.
Đó, con hát đi, bây giờ hát đi. Thì cuộc đời của con cũng bao nhiêu công chuyện đó đâu. Anh cũng tô điểm sơn hà, mua nhà, vi sinh đồ đầy đủ. Mà lòng sao xuyến, không có gì yên.
Bữa đứng dưới này, anh với con mới ngẫm nghĩ cái câu của thầy đó. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Hai người cứ nhắc đi nhắc lại câu này hoài.
Phải có lập trường tu. Đây vậy. Thầy ơi, con hát lại cho bà con nghe đi.
Các bác anh chị có câu gì để cầm?
Mời cái anh. Bài này diễn tả chuyện khắp thế giới mà từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên nọ cũng sử dụng được hết. Rất rõ ràng.
Kính thưa thầy, hồi chiều con có nghe thầy nói, con hãy đợi sáng mai mặt trời lên, nói hỏi với thầy. Nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được đôi đũa, trong đó có thơ của thầy, được thầy ban, con nghĩ chắc cũng có cái duyên nào đó. Là tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có một tháng mấy đây nè, mà trong khi nhiều người thiền cả 5, 6 năm, 10 năm mà có thể chưa nhận được đôi đũa của thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng có may mắn lắm mới được gặp thầy. Cho nên thưa thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội cũng xin hỏi thầy vài câu về cái đời tu đạo của con. Dạ thưa thầy, ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở TV tới 1-2 giờ sáng nữa. Thành bởi chị 3 giờ sáng là con mới ngồi dậy con thuyền. Mà kính thưa thầy, con giữ trong lòng lúc nào con cũng nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết. Nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng con biết là lúc giờ đó con phải dậy thiền, nhưng mà tứ chi như là nó bị rã rời, như là ai bầm dập trong nó hết á. Thành bởi vì con nằm luôn con thiền dậy không nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền á, thì phải có sự tinh tấn không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng giờ đúng giấc và lúc nào cũng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ, thứ hai nữa là con biết là con phải dậy thiền nhưng mà con thiền không được, như vậy đó có phải là một cái tội làm biếng không? Dạ thưa thầy.
Cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, không đợi tới 2-3 giờ, giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mình đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa thầy, con làm khoảng chiều khoảng 6-7 giờ chiều về thầy.
Thì ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi, mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh, thì cứ hành cái pháp này. Từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh, thật sự tỉnh. Đừng sợ động, cứ ngồi thiền đi, nó có sao, ồn ào thấy kệ nó, mình lo mình thiền. Thiền chứ đến, mình soi hồn cho lúc nào mà sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình qua cũng không có cái gì hết. Chỉ mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ, dạ thưa thầy, con cũng hiểu điều đó, nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, cũng như học đạo cũng như học đời là phải từ trường mẫu giáo rồi mới tiểu học, mới trung học, mới đại học. Mà con mới tập thiền có 1 tháng mấy mà con thiền đúng 12 giờ thì lúc đó nhà phải mở nhạc, mở tivi đi đồ thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng mà con có lẽ mới vô thiền là sao cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là...
Cho nên chúng ta cái pháp trong cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành đại đi, coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cứ làm vậy, làm thế mà nó trụ rồi cái là Người có đánh phèn la một bên mình cũng định, thì đi nhanh hơn. À. Đi nhanh hơn, đợi thanh tịnh mới là tu, đợi im ả mới là tu. Cứ động đi không có sao. Người đời người ta quyết, cư sĩ tại gia là động, mà cứ cũng là đời đạo song tu, mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được, họ cũng thành đạo ý.
Dạ thưa thầy, con cố gắng. Dạ thưa thầy, một câu hỏi nữa là, có một đêm nọ con nằm, con làm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu, thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng, và mây trắng bàn bạc ở dưới, rồi con bay con nằm trên đám mây, mà con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con bay trên đỉnh núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt. Và con cứ hỏi lòng là con không có nằm mơ, là tại vì lúc đó con đang nằm thở chứng minh. Mà sau này thì con mới hỏi mấy bạn đạo, thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía, con đi trong bản thể. Dạ thưa thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không?
Đúng rồi, xuất vía là đi xuống như lỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ. Rồi cứ khi mà ta ngồi ta xúc được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi, muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh. Sau cái pháp luân tốt nó sẽ đi được cái hồn. Cái đó là cũng cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cái vía mà được thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở, thích tu nhiều hơn.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa là con cũng muốn xin hỏi thầy là, lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng đầu con làm pháp luân chiếu minh, thì con thấy cái cảnh như vậy. Rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiếm hình như nó bò bò trên đỉnh đầu vậy. Mà sau này thì con không thấy kiếm bò mà cũng thấy đi đây gió nữa. Và thưa thầy, con nghe những người bạn đạo họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trợ cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mà đi. Nhưng mà sau này thì họ không có trợ nữa, mình phải biết như vậy, phải tự đi, tự tiến chứ không có phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định. Lúc nó thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là một phần vía thôi. Biết đi, biết nằm đó mà mở mắt còn thấy cái gì hết, không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều nó sẽ nhớ trọn lành hơn. Cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy nhiều.
Cố gắng, con có duyên với đạo nên hành đạo bất cứ nơi nào. Chúng ta ở xứ Phi Châu mà nắm được đạo cũng tu được, mà ở thành thị tu nó cũng được, nó nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu, trì cái chí là tu thì cũng sẽ mở được nhiều, khỏi lo những điều đó. Có cơ hội tu rồi đó, vậy là có cơ hội tu rồi.
Dạ thưa thầy, con xin cảm ơn thầy nhiều.
Dạ thưa thầy, con xin nhờ thầy giảng cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh đó thầy.
Nguyên lý vô sanh là bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là do trong này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Cái tình yêu nó sẵn có bên trong. Và chúng ta tu để bỏ tất cả những sự tạm bợ, yêu thương không có trường cửu của thế gian. Và trong trở về cái sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi. Lúc đó chúng ta mới kêu thật sự có hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt.
Đối ông thầy.
Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không cơm ăn cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh đó chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới đi ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá rất đắt, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Mà nếu mà thua hơn họ đâu có theo, xấu hơn họ không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo, là vậy.
Thưa thầy, hôm nay con được dự cái khóa 1 mà cuối đó thầy. Con có bốc số được đủ đũa.
Đủ đũa nói gì?
Trong này có hai câu thơ.
Câu thơ nói làm sao?
Con đọc lên nhà thầy.
Cái quẻ của con đó.
Yeah. Câu đầu là tự hành minh định hợp phân, gần xa chung cảnh, phải lần khai minh.
Thì đúng rồi đó, bây giờ con làm lũi một mình, trồng rau, trồng cỏ này kia kia nọ, rồi lo tu. Thì đúng đường của con rồi đó. Cái quẻ của con là chỉ rồi, có tu hơn, không có làm gì hơn nữa giờ.
Cái sao là gần xa chung cảnh, phải lần khai
đâu
minh.
Có ước mong chi. Tôi muốn về sư Phật làm gì? Mà tôi cứ tu thét rồi nó sẽ đi tới đó. Cứ giữ cái đó rồi đi tới đó. Rồi cho hay là cứ giữ nhiêu đó là đi về sư Phật, không có đi đâu. Có ước vọng để về sư Phật, động loạn tu không tới.
Cảm ơn thầy.
Cho nên ta khuyên con cố gắng đi như vậy là không bị bỏ đạo.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con cũng cảm ơn thầy rất nhiều và nãy con cũng hơi anh gian. Thành ra khi lúc bắt xong con cầu nguyện ra cho bác được tên con. Con cũng có một bài thơ, câu thơ này nữa, chắc là thầy giúp con.
Chỗ này cấm ăn gian mà sao anh gian?
Phật tiên dẫn dắt hướng về, tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.
Đó, thì con là gốc tu từ tiền kiếp. Thì kiếp này thế nào con không có bỏ tu được. Nè, lặng đặng lao đao cũng tu. Rồi vẫn cần con tu nữa. Rồi mình có căn tu, cố gắng tu đi. Không nên bỏ pháp.
Dạ, con cũng nhân dịp này cảm ơn thầy rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu. Nhưng mà 7-8 năm qua thì con lận đận tình duyên nặng quá. Và bây giờ thầy lại cho
bây
con
giờ, con bóc được cái gì cũng kêu con tu hết. Con thấy không? Bóc được đâu nữa con kêu mình tu.
Dạ. Cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được có dịp có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.
Không thì bỏ uổng. Đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu. Không cũng bỏ mất cái số vốn vô tận của con rất ổn.
Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chung tim chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là...
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm là nhớ. Không cần niệm nữa. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Thành ra...
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây, chú ý đây nó tập trung rồi ở đây nó tự động nó sẽ mở lên.
Nhưng sao thầy lại nói anh Hiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác. Anh Hiền cái nợ nặng hơn con. Và kéo nó lên cao một chút. Còn con đã đi lần đã đi bớt lần, dùng trung tâm chân mày để chi? Để giáo dục con và ảnh hưởng chồng. Cái đó là cái mặt pháp. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Con cảm ơn thầy, giờ chắc là con nhận dễ. Thưa thầy, con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Con có nghe các bạn kể là hồi trước thầy cái xác này đã coi như hư đi rồi và cái phần hồn của thầy xuống cái xác này, thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi thầy tập pháp vô vi hay là đang lúc thầy đang tập pháp vô vi này?
Trước khi
rồi lúc đó thầy mới bắt đầu vô thức.
Trước khi.
Con cảm ơn thầy.
Chạy theo động loạn quên mình, có nơi thanh tịnh có tình từ bi.
Đó, mình tu là về nơi thanh tịnh, rồi phát triển tình từ bi. không nên hướng ngoài, không nên tu đạo này nghe đạo khác chạy theo là động loạn, không tiến. Không theo đạo nào thì đó nói rõ ràng đó. Coi chừng tôi nhắc là nhắc cái chuyện có thể bị lôi cuốn á.
Mà nhờ có gặp thầy dạy biểu làm pháp luân thường chuyển, giờ thì nó hết rồi. Mà hôm gặp thầy tới nay đó, thấy nó nhẹ nhàng.
Nó nhẹ. Hai câu thơ đó nói đúng pháp luôn ha.
Dạ. Muốn lên hỏi thầy mà, sợ quá không dám lên.
Làm gì sợ? Bà ngoại, bà nội, mà sợ ai nữa?
Dạ thầy đây, con xin hỏi. Anh đem con ngồi thiền, con đứng sợ hồn, mà trời không, trời êm ái, mà sao con nghe như sấm sét ở trên đầu, sấm tiếng sấm lớn mà con không biết cái đó là cái gì.
Đó là cái luồng điện ở trên đó nó đứng khai mở, bởi vì bộ đầu của chúng ta nó phải mở và nó nổ đủ chuyện hết ở trên bộ đầu.
Yeah.
Ráng tiếp tu, đó là một cơ hội tốt và tương lai. Không có sao hết.
Dạ, muốn lên nói thầy mà không nhớ lên.
Tôi đã nói rồi là chính tôi cũng bị nổ như vậy mà tôi đi khám bác sĩ Lý Hồng Chương, bác sĩ Lý Hồng Chương chứng minh tôi là đàng hoàng, tốt, không có bị gì hết.
Chứ còn ai có câu hỏi gì không?
Thầy, con thấy con tu lên bèm á, thầy cho con hai câu này, xin thầy giải với con. Nhẹ thôi càng nhẹ càng minh, quy hình vạn trạng hợp tình ở trời ban.
Đó, mình tu thì mình phải tiến thẳng lên, chứ cái linh sinh hoài thì làm sao nó hợp được cái trời ban được. Nên ta nhắc cái mình linh sinh á, phải tiến thẳng lên. Cái câu này nó nhắc con tiến thẳng là con đang linh sinh á. Thì cũng phải tiến thẳng lên nó hết. Gì đâu. Nhắc đúng như đâu có sai. Thơ đó là cái quẻ hay lắm á.
Dạ.
À, hơn là đi cầu xăm á.
Còn
nhắc
ai
cho mình
thì,
tiến thân mà.
Ai muốn hỏi nữa thì lên luôn. Đỡ mất thì giờ thầy.
Kính thưa thầy. Kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu. Dạ, hôm trước thầy có cho con bài thơ mà con thấy con cứ âm thầm con tu hoài. Có 4 câu đầu con xin nhắc lại, nhờ thầy minh dạy cho con và luôn tiền câu 2 câu thơ này. Nguyện giáng trần khổ hành tiến thân, quan tâm đời đạo chúa bao lần. Vinh quang chẳng thấy đời tranh chấp, khổ học bình tâm xét xét phân. Thưa thầy,
chỉ nói rõ ràng, còn cách nghĩa gì nữa. Phải xét phân rõ ràng. Rồi còn 2 câu nữa thế nào?
Dạ. Nhìn thưa thầy là gắn tu từ tiếng từ tầm, làm sai tại thế, thân tâm dạy hòa.
Đó, mình tu khá thì hồn mình sáng suốt. Cái phần sáng suốt hộ độ cho những sự động loạn của hoàn cảnh, của cơ tạng. Khuyên mình cố gắng thôi. Đi tới chút nữa là yên, có gì đâu.
Tại con thấy mọi người có cái vinh hạnh là được có món quà mà ai cũng lên, thì con đứa nóng lòng con phải lên. Sau khi con đọc cái câu này thì con cảm thấy là nó chẳng có sai chút nào thầy. Mà con nghĩ cái câu này chắc nó cũng không sai cho mọi người ở dưới. Con xin đọc về thầy minh giải cho. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông.
Đó,
thưa thầy minh giải.
Thì con bây giờ con ở Việt Nam qua đây cũng nắm được cái pháp, con cứ tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, nó giải tỏa thì chuyện gì cũng xong.
Mình cảm ơn thầy.
Đó, xin mời anh Lộc phải không?
Dạ thưa thầy, con có một vài lời muốn hỏi thầy là thưa các anh các chị, thưa thầy, con là người tu không được bao lâu nhưng mà con biết rằng là cái pháp của thầy rất là hay, Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc về cái đạo á, thì nó như thế này là mình tự khai triển trong thân tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là những cái bài kinh của thầy giảng, những cái cuốn sách của thầy viết lên. Nhưng mà á, con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy đó, thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám á bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển, như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa, thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con mới vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc, rồi khi mà thầy về đây con lại lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm thầy, thì thưa thầy giải thích tại làm sao?
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo chứ không phải quyến luyến thầy là cái gì.
Dạ,
cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó là hay lắm rồi. Cương quyết đi lên nữa, cho nên thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được. Chính chúng ta người tiến triển đi lên, thích hợp tới cái tần số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi thấy cũng như trong một gia đình thương yêu nhớ tưởng.
Dạ. Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là nó thắc mắc cho con là 4 năm bữa nay là như thế này. Ok, là như thế này, là con á có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc vì cho anh em trong đạo Vô Vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy, mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó, thì con dám chắc bảo đảm rằng thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó con làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lo tu thiền hàng đêm, rồi mà con đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được. Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy, con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy á. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công ăn việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời tình người rõ rệt, không xa hết.
Dạ, tôi xin cảm ơn thầy. Xin có các bác anh chị nào có câu hỏi cần đặt ra nữa không? Thành nào? Thiên đàng quy một thực hành đã thông, thế gian phàm nhẫn tin anh.
Cho kỳ
thế gian, tức là con này chắc là phía trước là thế gian phàm nhẫn tin anh, phàm nhẫn hay là phàm nhẫn tin anh, phàm nhẫn thế gian phàm nhẫn tin anh,
phàm nhẫn tin anh,
phàm nhẫn tin anh, thiên đàng quy một thực hành đã thông.
Ừ. Thế gian thì con mắt người thì tin anh lắm, cái gì tốt là đốt liền á, thấy người ta có đồ đũa muốn đốt liền á, vậy đó. Còn thiên đàng mình muốn về trời thì mình mới quy nhất đi lên, tự nhiên mình đi tới cương quyết. Ở đời thì họ chỉ có mắt nhìn cái gì họ mới đốt cái nấy, bây giờ mình đóng con mắt mình mở cái thiên đàng mà quy nhất là mình đi tới thông liền, đâu có sao. Còn có duyên tu tốt lắm á, phải cố gắng tu đi, đừng có sợ, luôn luôn ý niệm là tôi đi về trời. Lúc con thiền bất cứ pháo đốt chuyện gì súng bắn cũng thể kể tôi đi về trời, mau thành đạt.
Xin có ai cần có câu nào hỏi không nữa? Nếu chúng ta hết câu hỏi thì kính xin Đức Thầy cho những lời minh luận trong 3 ngày chúng con sống chung với Thầy.
3 ngày sống chung, chúng ta học hỏi biết bao nhiêu câu chuyện, mà học không kịp nữa. Bây giờ càng tu càng thanh tịnh, càng nhớ lại những cái ngày học ở đây, và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục là tu theo ý nguyện trong tâm thức của chính chúng ta, và cố gắng tu tiếp, chứ đừng về ở nhà rồi nghe này cái nói giải đãi, đừng cương quyết như vậy. Tôi ở thiền viện mỗi đêm tôi tu vậy, tôi thấy khỏe thì tôi cứ giữ đó, tôi thấy khỏe. Mà mỗi đêm, đêm đêm, một đêm làm một chút, thì một năm chúng ta sẽ kết tụ rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức. Thì hôm nay buổi chót, tất cả mọi sự việc các bạn đã nghe và thấy và hiểu. Và ngày mai, tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục. Và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao, vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là kinh vô tự. Chúng ta nhìn thẳng sự ánh sáng của mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng, là chúng ta mới đạt sự thanh tịnh sáng suốt, cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh. Mặt trời là nhiệt quang Phật đó các bạn, trực tiếp với các bạn hàng ngày. Mà các bạn không nghĩ đến nhiệt quang Phật thì các bạn đi lạc đạo. Rất hay, rất quý, học là biết, hiểu liền. Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện. Có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong cái tia sáng đó. Nên tất cả dốc lòng hướng về đó thanh tịnh, mà chúng ta hướng về điển của Đại Bi mà tu, thì nó còn sáng hơn nữa. Chỉ có thể giải quyết tất cả những sự nan giải sắp tới của chúng ta.